Ví dụ bây giờ mình đi hoài, đi mãi, đi rồi cái rốt cuộc mình mới phán cho một câu: đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy. Chiều nay mình mới hiểu: một bờ cỏ non, một bờ mộng mị, rồi ngày qua. Cho nên mình có tĩnh lặng xuống, mình sẽ thấy được điều đó. Cho nên mình có lắng thì mới có trong, không lắng thì không trong, không tĩnh thì không rõ. Cho nên gọi là rõ soi diện mục thoát bờ mê. Nhà thiền ta để bốn chữ: minh tâm kiến tánh, hay là bản lai diện mục. Bản lai là mặt mũi xưa nay. Bản lai diện mục là mặt và mũi xưa nay của mình. Mà mình nhiều khi mình thấy mặt mũi người khác mà chưa hề bao giờ mình thấy được mặt mũi mình. Chừng đó mình mới hiểu trong lời của chư tổ nói một câu đó. Chư tổ nói: tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần trừ bớt đi cái nghiệp chướng, tức là đừng có nói tầm bậy bạ, đừng có nghĩ tầm bậy bạ gì đó, trừ nghiệp chướng để mà giải cái oan gia. Tham thiền niệm Phật ấy là công phu. Nhớ một điều rằng: tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo lưới. Thiện tâm trước đã tày bồi, tức là trước nay đã bồi rồi, bây giờ đèn có khiêu, đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Thực tập thiền quán. Bây giờ cái điều thứ tư là phát triển tình thương. Nói theo từ ngày xưa là khởi đại bi tâm, khởi lòng từ bi. Nói vậy chứ mình ô cái này dễ, không dám dễ đâu. Vì mình chỉ khởi đến với những người nào mà mình nghĩ rằng ô cái người này sẽ là người thọ ơn mình, nhận ơn mình khởi. Còn người nào mà không có dễ thương mình không có khởi. Hôm qua Pháp Hòa ví dụ ở một cái đạo tràng, ngay cái chỗ tu và công với phước của mình ngay đây nè, phước với tội chứ. Mình đi vô mình mua món ăn, mua món hàng, trời ơi trả giá sát luôn. Thậm chí mà mình mua xong cái này 1 đồng 10 sen, mình nghe tiệm kia bán có 1 đồng, thật sẵn sàng tốn 1 đồng xăng để trở về cái tiệm đó lấy lại 10 xu. Nhưng mà bước ra ngoài cửa thấy một người nghèo cầm 50 cho cái 1. Vì mình luôn luôn sẽ làm những gì mà để người ta ca mình, tụng mình, khen mình, chiếu cố mình. Còn trong kia mình thua mà, mình mua mắt là mình thua rồi. Cho nên đối với cái người bán ở trong kia mình phải trả giá. Và bước ra ngoài cửa bố thí liền. Cho nên trong kia tội ra ngoài phước. Cho nên nhiều khi mình cho người kia 50 là mới có phước đức thôi, còn công đức trong kia mất rồi. Bây giờ tại sao mình không nghĩ thôi cái người này cũng nghèo quá, không cho thêm 10 sen đi. Ít khi nào mình nghĩ vậy lắm. Mình nói sao với thà tôi cho chứ đừng gạt tôi. Phải không? À, tôi ghét cái tội nó thấp. Mà còn ghét là chưa có thương. Quý vị hiểu được cái điều nãy. Cho nên phát triển tình thương là vậy. Thí dụ một như nãy Pháp Hòa nói, tại sao nghe một người mà lâu nay mình ghét cay ghét đắng mà bây giờ họ lâm tai ương thì mình lại phán cho câu đáng đời. Mình phán cho câu đáng kiếp. Rồi nhiều khi mình còn nói vậy là nhẹ đó. Chứ lẽ ra phải như vậy nữa mới được. Quý vị thấy không? Cho nên Bồ Tát á, là thấy người khác phạm giới, không giận, không ghét, không chỉ trích, mà thương và tìm cách làm sao để người này phục hồi lại cái giới thể. Đó mới đúng là một. Giống như ở trong Kinh Bách Vụ kể một câu chuyện. có cái ông đó, ổng có 5 đứa con. Ổng chết một đứa rồi, cái hàng xóm nó khuyên ổng nó thôi giờ nó chết rồi anh đi chôn nó đi. Anh nói không, cuộc đời này ai rồi cũng chết, thôi để tôi quơ luôn 4 đứa kia cho nó chết, tôi chôn lần cho nó khỏe. Thì qua câu chuyện trong kinh Bách Vụ, Phật mới đặt trong cái câu chuyện đó mình gọi là giết con thành gánh. Thì nhiều khi mình phạm có một à, mình nói thôi lỡ phạm rồi, phạm luôn, phạm luôn đi rồi sám hối một lần. Bây giờ nói cho nó dễ một chút là vậy nè, hôm nào mình ăn chay, mình sáng đó mình biết mình ăn chay rồi, cái quên đi, mấy đứa con mua cái gì về ngon quá cái mình bóc bỏ miệng, cái nhớ trực, ôi cha bữa nay má ăn chay, bữa nay ba ăn chay. Thì đáng lý ra lỡ quên mà ăn cái miếng đó rồi thì phải trở lại ăn chay chứ, tại sao đó thôi quên rồi má ăn luôn nghe con. Trời đất ơi. Quý vị thấy không? Thì cái này là nguy hiểm. Mà quên kiểu này cũng bỏ lời quá. Đáng lý là mình lỡ quên thì so ra một ngày chay một mấy tiếng đồng hồ chứ với một miếng này thì nó chẳng nghĩa lý gì. Cho nên đã lỡ quên thì nhớ trực là phải phục hồi. Chứ không thể nó lỡ quên rồi ăn luôn như vậy là tiêu luôn. Quý vị thấy thế nào là phục hồi không? Cho nên mình lỡ mình phạm cái điều đó chứ phải sám hối để phục hồi. Cho nên Bồ Tát giới có cái giới khinh là vậy đó. Giới khinh là giới nhẹ. Mà giới nhẹ là lỡ vô tình sơ ý phạm sám hối hết. Cho nên cái lỗi khinh là bởi gì? Khinh là gì? Khinh là nhẹ. Mà bởi nhẹ cho nên chúng ta coi thường. Mà coi thường là dễ phạm. Mà phạm hoài cho nên thành tội lớn. Cho nên Bồ Tát chế nó ở chỗ đó đó. Tại sao nó lại là giới khinh? Bởi vì nó quá nhỏ đi. Nhưng mà chúng ta thường quên cái nhỏ đó. Mà cứ phạm hoài cái nhỏ thì sao? Cái nhỏ này nó thành cái lớn. Cho nên trọng thì mới 6 giới à, mà khinh thì 28. Mà 28 giới khinh này mà không gìn thì nó sẽ trở thành trọng thêm nữa. Cho nên phát triển tình thương. Phát triển tình thương là thấy người phạm lỗi không khởi tâm khinh thường, mà mình khởi tâm thương, muốn cho người này phục hồi lại cái sự thiện. Ví dụ như bây giờ mình có một người con hồi trước rất là ngoan hiền, tự nhiên bây giờ đổi tánh, phải không? Quý vị có nhớ trong kinh Vu Lan báo hiếu nói sao? Trước còn tập theo thời theo thế, phải không? Thân lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Đúng không? Cho nên rồi gì mới theo những cái gì trà đàn tủ điếm phố phường ngao du, cứ mãi miệt với đồng bất chính. Đồng tức là đồng đảng, là đàn bất chính, chẳng mấy khi thần tỉnh mổ khang, làm cho cha mẹ than vang, vân vân. Trong kinh báo hiếu nói, ý muốn nói rằng chúng ta nhiều khi thấy một cái người lỗi rồi thì mình lại nói để cho người ta lui sụp. Giống mình thấy một người con thay đổi như vậy thì mình cầu nguyện mong con tôi trở lại như ngày xưa. Thì bây giờ á, Bồ Tát có một câu như sao? Bồ Tát lân mẫn chúng sanh dai như xích tử. Lòng của Bồ Tát thương chúng sanh như người mẹ hiền thương con đỏ. Xích tử là con đỏ, con đỏ là con mới sanh, nâng niu nhẹ nhàng lắm. Thì thấy người ta làm sai phải lấy lòng thương mà nâng đỡ. Thí dụ như bây giờ đó, mình đi chùa phải không? Có một em đó, nó mới vô chùa, nó không biết, nó cầm cây nhang lên cái nó thổi, mình lại mình đánh cho bóp, đừng có thổi vậy tội chết à. Trời ơi, nó cũng có cách khác mình nói vậy. Con, lần sau con thắp nhang á, con đừng có thổi nha con. Mình cung kính cái hương cúng Phật, mình lấy tay mình quạt. Cũng cách nói thôi, mà nó biết bao nhiêu là tình thương trong đó. Mà người ta nghe xong người ta thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Mình lại nói làm chi? Không được thổi vậy, thổi gì tội chết á. Ủa mới đi chùa hả? Ủa thì mới nó mới đi, nó mới làm kiểu đó cho nó đi rồi nói làm chi? Cho nên nhiều khi á, mình thiếu cái cái huân tu, mình thiếu cái đức. Cho nên cái công đức á, là nó không phải dễ đâu. Phước đức là dễ lắm. Nấu ra một nồi thiên bự vậy đó, cực khổ biết bao nhiêu là phước đức á. Phước á, thấy không? Nhưng mà thấy cái người kia mà lại mà mình không thích rồi, cái thấy quýt tới giờ ăn nó tới à. Đó, nấu một nồi biết bao nhiêu công đức, trời ơi, giỏi phước tiêu hết. Ủa, mình nấu thì muốn cho người ta ăn, mà tới giờ ăn người ta tới là phải rồi. Người ta tới chậm giờ mình mới buồn chứ, ta tới đúng giờ là mình phải quan hô chứ, sao lại buồn. Quý vị thấy điều mà nói không? Trời, nhiều khi thầy thì có cái bao tử một chút mà 5-70 dĩa, mà ngoài kia còn biết bao nhiêu người ta không có ăn. Cái gì cũng cho thầy hết, không được. Mình để cho thầy mà thấy ngoài kia nhiều đông người thiếu, phải trang rãi cho mọi người. Đó mới đúng là tinh thần của đệ tử Phật. Thầy không có buồn mình chuyện đó đâu, thầy còn vui nữa. Vì thấy người Phật tử này, người Phật tử công quả này, quả thật là có tu, có hành lời Phật dạy, công đức tràn lan. Mình nấu ra là muốn cho người ta ăn mà. Rồi thí dụ bây giờ á, người ta tới chùa, người ta lỡ, người ta làm cái gì sai, bởi vì người ta có sai cho nên Bồ Tát mới làm được việc của Bồ Tát, là giúp đỡ người sửa sai. Không ai làm sai, Bồ Tát thất nghiệp. Rồi cái câu mình tụng hàng ngày nó trật lất à. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Mà không phải nguyện một đời này nha, mà đời đời thường làm đạo Bồ Tát. Chứ đâu phải mình nói tháng này con nguyện làm Bồ Tát đâu, không. Đời đời thường hành Bồ Tát đạo, kiếp này sang kiếp khác. Chứ cái câu mình tụng nó mới rõ ràng. Thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao. Làm Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80,000 đều thông. Rộng gieo phước tuệ khắp cùng, cho muôn cõi khác đều mong ơn lành. Ở cõi này và muôn cõi khác, mình cũng hóa thân kiến đạo tràng, dựng pháp tràng ư xứ xứ, tức là dựng dương cái cờ pháp lên. Mà bây giờ mình thấy một người nào đó làm sai thì mình lại vô số lời để mình hằng học chỉ trích, thiếu tình thương. Mà tình thương có được là những cái chỗ mà người dễ thương mình thương là đành, người khó thương mà thương được là Bồ Tát. Chưa làm được phải không? Làm đi, bởi vì mình muốn làm Bồ Tát. Còn đã là Bồ Tát mà không làm được là không có điểm. Quý vị thấy điều đó không? Nói trời ơi, cái người này dễ ghét lắm mà tôi phải ráng thương. À không sao, kệ, cứ ráng thương đi. Lợi nó ngọt vài lần đi, tự nhiên quen à. Quý vị thấy điều mà nói ha. Được như vậy mới là công đức. Còn những cái bình thường nhất mình làm là phước đức thôi. Ráng ngồi chút nữa nha. Điều thứ năm là hộ trì chánh pháp. Hộ là giữ, trì là liên tục. Làm cho chánh pháp luôn luôn chảy hoài, không bao giờ dừng. Cho nên trong đạo Phật mình có một cái vòng tròn, một cái bánh xe vậy, có 12 cái cong. Cái mình không biết, mình nói cái này cái bánh xe luân hồi. Không có phải. Cái bánh xe đó không phải bánh xe luân hồi. Ai mà đem cái bánh xe luân hồi dựng lên chùa làm chi vậy? Bánh xe chánh pháp. Bởi vì tứ diệu đế mà Phật nói trong 3 thời, 4 × 3 là 10, 12. Thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển. 3 thời đó chia làm 3 phần. Phật chỉ cái đó, Phật xác định cái đó, Phật khuyến khích cái đó. Thí dụ nha, Phật nói đây là khổ, ta đã biết. biết. Đây là khổ ta đã hết, đây là khổ các con nên trừ. Phật xác định khổ này tôi biết, khổ này tôi đã tu và vượt được, khổ này các vị nên tu để giải khổ. Giống như các bạn nói ăn chay ngon lắm, tôi đã ăn, bảo đảm không bệnh, tôi bảo đảm quý vị ăn chay không có sao hết. Thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển, 4 lần 3 là 12, cho nên cái bánh xe đó 12 cầm, còn 8 cầm là tượng trưng cho bát chánh đạo. Cho nên mỗi ngày nào mình cũng tụng kinh nguyện cho đạo Phật sáng thêm, pháp môn càng ngày càng tỏ rạng, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, khắp nơi thành thị nông thôn mọi giới biết noi theo đường tu tập. Họ có noi theo đường tu tập hay không là ở cái chỗ mình có hộ trì chánh pháp không. Nói theo danh từ mà văn bản Hán, Hán văn là gì? Pháp luân thường chuyển, Phật nhật thị tăng huy. Phật nhật tăng huy là ánh sáng mặt trời ngày thêm tỏ rạng, bánh xe chánh pháp quay mãi hoài không dứt. Cho nên nó là cái vòng tròn. Bởi vì nếu mà là vuông thì nó dừng, mà đã là tròn thì nó xoay mãi. Nhưng mà ở một mặt khác, cái bánh xe luân hồi nó cũng tròn nha. Nếu mình không tu thì cũng luân hồi như vậy. Mình không tu thì mình cũng làm muôn đời, là mình cũng cứ đi chùa tụng kinh lễ Phật, rồi cũng tham cũng sân cũng si, nó bòn vô, nó gì, nó xen lẫn vô đó, rồi rốt cuộc mình cũng luân hồi y chang vậy. Cho nên hộ trì chánh pháp là vậy. Hộ trì chánh pháp á là mình làm sao á, mình làm Phật sự mà không bỏ nửa chừng. Có nhiều khi đang làm Phật sự vậy đó, ta khen, ta chê là bắt đầu lung lay, buồn vui bắt đầu mình lung lay, nhất là giận ông thầy bỏ luôn. Cho nên cái đó là không phải hộ trì, bởi vì phải nhớ là mình đang hộ trì chánh pháp. Còn cá nhân cái vị nào đó mình cũng hộ trì, nhưng mà chỉ một phần thôi. Cái cốt là chúng ta đang hộ trì chánh pháp. Mà hộ trì chánh pháp là bồ đề tâm phải kiên cố, chí tu học phải vững bền. Chừng đó xa biển khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Bởi vì sao? Bởi vì thường nguyện mà xứng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sanh. Mình phải làm Phật sự xứng với cái tánh của mình để mình tác Phật sự. Lòng mình muốn bảo hộ trì chánh pháp thì mình phải làm cái việc hộ trì chánh pháp. Cho nên nhiều khi mình thân mà không cận. Chữ thân cận á, ta nói thời thường thân cận cúng dường tam bảo vậy đó. Thế nào là thân và thế nào là cận? Thân là gần bên, cận là phải làm theo ý muốn. Như vậy mới gọi là thân cận. Còn nhiều khi là chỉ thân mà không cận. Thí dụ Pháp Hòa mới nói á, hôm nay Phật tử có đông chút thì quý vị nhớ là lo cho ta ăn cho đầy đủ. Lỡ có chừa cho thầy mà không đủ, quý vị cứ cho ta ăn. Dạ, dạ xong rồi thấy ngoài kia thiếu quá trời luôn mà không cho ăn. Hỏi sao vậy? Nó để dành cho thầy. Như vậy thì chỉ thân mà không cận, bởi vì có làm theo ý thầy đâu. Thấy không? Cho nên hai chữ thân cận là vậy. Cho mình là cư sĩ nam hay cư sĩ nữ, ta gọi là cận sự nam, cận sự nữ, u bà tắc, ư bà gì. Mà cận sự là thân cận phụng sự, chứ không phải thân cận làm boss. Thân cận để phụng sự mà. Thì phụng sự là ai? Phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chứ Phật. Quý vị thấy Phật thương mình, Phật dạy thật là tỉ mỉ, Phật dạy hết sức là tỉ mỉ. Cho nên nhiều lúc đọc kinh mà phải khóc. Khóc là vì mình thương Phật. Không thể tưởng được cái trí tuệ tuyệt vời của Phật, không thể tưởng tượng được tình thương của Phật, mà thầy của mình đã dạy cho mình đến mức như vậy mà mình chưa tu nữa thì thiệt, mình không biết mình phải làm gì để đền ơn. Mà ngày nào mình cũng nói trên đền bốn ơn nặng, dưới cũng khổ ba đường. Mà có một cái đường ta muốn lên thôi mà cũng lắc nữa. Rồi nhiều khi mà ta lỡ ta sẹt của mình, cái đó sao? Vậy mà cũng dằn. Nói chi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chỉ cái đường thôi. Giờ lỡ bữa nào đi lên chỗ nào mà nó chỉ có một len hai len thôi, mà nhường chút đi cho người ta qua đi tu rồi đó. Mình chỉ nhường người ta đi thôi là mình tu rồi. Mà lỡ người ta có đi ẩu mà mình chưa đụng xe đi, phải không? Cũng đừng chửi, hơi bực một chút thôi cũng không sao. Tại vì cái bực hơi giống như mình hết hồn chút vậy đó, thì nó mới chút đó thôi. Mà mình phát ra lời mình chửi nữa đó, thì coi như thêm cái khẩu. Cái ý là đã chưa tu rồi mà thêm cái nữa nó lỗ, phải không? Cho nên đó, hộ trì chánh pháp là vậy. Xin thưa đại chúng là mình nhớ chánh pháp là gì. Chánh pháp là những cái phương pháp nào nó đưa con người đi tới cái chỗ an vui, thanh tịnh, giải thoát, bớt buồn. Dù chỉ là phương tiện nhưng nó vẫn là chánh pháp. Thí dụ như kỳ này Pháp Hòa qua đây là một phương tiện là đi đâu? Đi hộ niệm tang lễ. Nhưng mà nhờ cái tang lễ này mà mình mới có cơ hội gặp nhau. Như vậy thì cái tang lễ này là một cái duyên, một cái điều kiện để chúng ta gặp nhau. Cái điều kiện rộng hơn, mới đầu là điều kiện nhỏ, để nó đưa cái điều tới cái điều kiện lớn, đại duyên. Một cái tiểu duyên mà đưa thành đại duyên, phải không? Rồi hôm nay quý vị nghe cái này, quý vị có thâu cái gì đó rồi mình quên, mai mốt về nghe lại để mình nhớ hoài, này là tăng thượng duyên. Nghe một lần không nhớ, nghe hai ba lần đẳng vô gián duyên. Quý vị thấy hay không? Chư tổ phân tích từng chữ như vậy. Cho nên mình học Phật, mình tu Phật, mình thấy được cái đó thì mình hết lòng mình học, hết lòng mình tu, trọn vẹn công đức. Hôm nay đề tài này mình đặt cái tên là công đức chân thật. Và cái công đức chân thật là gì? Hết lòng tu học, giữ tâm thanh tịnh, thực tập thiền quán, phát triển tình thương, hộ trì chánh pháp. Mấy cái điều đó toàn là phải hạ thủ công phu mới làm được. Còn nói lý không nó không xong, phải không? Thôi chúc đại chúng khỏe mạnh, an vui. Bây giờ Pháp Hòa hát một câu vọng cổ quý vị nghe ha.
Cứ mỗi mùa du lan trở về, lòng người con hiếu đạo. Là mỗi lần anh và em trào dâng niềm cảm xúc, hồn lân lân được cài trên áo đó qua hồng. Một đó qua chứa đựng cả tâm hồn, để anh và em cùng tất cả những người còn mẹ, thì đừng bao giờ để mẹ quanh hiu, để ta được sưởi ấm trong tình thương như hàng triệu vì sao của tình thương bao la, của tình mẫu tử. Mẹ dần muôn đời mẹ của con, dù Nam Hải cạn Thái Sơn mòn, trái tim ấp ủ thời son trẻ, tuổi ngọc ngà dương nét lệ son. Những năm tháng âu thơ đã qua đi, nhưng hình ảnh của người mẹ già bên khung cửa qua lời ru cho giấc mộng êm đềm. Ai lớn lên mà không nhờ dòng sữa ngọt ngào? Ôi ta không thể đem bất cứ thứ tình nào so sánh được với tình thương của mẹ, dù cho cả bầu trời cũng cảm thấy nhỏ nhoi. Hình ảnh của người mẹ hiền như hình ảnh của đấng thiêng liêng, như sự hiện hữu của đấng từ bi cứu khổ. Mẹ già